Chương 24. Tôi bị cả Huỳnh Ngự cả Hoàng bỏ quên suốt một tuần lễ cuối năm âm lịch. Thành rầu rĩ, anh nhớ vợ nhớ con, đã lâu không nhận được thư nhà, anh lo lắng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra cho cái gia đình bé nhỏ của anh. Nó đang phải chịu những cơn sóng gió nào, mà sóng gió thì bao giờ cũng sẵn cho những gia đình bất hạnh, có người thân ở tù. Thành buồn lắm, tôi cũng buồn lây. Gia đình Thành gặp khó khăn một thì gia đình tôi ắt sẽ phải khó khăn mười. Vợ tôi sẽ gặp nhiều gian nan lắm đây. Gian nan như thế nào tôi không thể hình dung được, nhưng đó là điều nhất thiết sẽ xảy ra, không thể không xảy ra. Chú thích một. Không khí Tết luồn vào tận trong các xà lim. Tết đối với người Việt ở nơi nào cũng vẫn là Tết, cho dù họ đang ở dưới đáy vực của cuộc đời. Thông thường vào những ngày giáp Tết ở xà lim hay ở trại chung cũng vậy, người tù nhận được quả tắc đầm, nghĩa là quà tiếp tế lớn hơn, nhiều thứ hơn so với trong những lần tiếp tế bình thường. Trong ngày Tết đối với tù, người ta khoan dung hơn, độ lượng hơn. Tù kỷ luật được tha cùng, ai bị cắt tiếp tế nay được phép nhận trở lại. Tết đó mà, người tù xà lim thiếu thốn đủ thứ, thèm khát đủ thứ. Cái gì đối với anh ta cũng quý, cũng là cái mơ ước. Thành thử biết gia đình mình chẳng sung túc gì, anh ta vẫn cứ ngóng đợi tiếp tế như bình thường. Tiếp tế trong dịp Tết lại càng quan trọng, bởi vì hơn mọi đợt tiếp tế bình thường, nó chứng tỏ lòng thương nhớ của người bên ngoài. Lòng người tù sẽ dịu đi khi mà ôm cái bọc tiếp tế ở trong tay. Anh ta xúc động, ăn những món ngon lành hợp khẩu vị do mẹ mình, vợ mình, con mình nấu cho mình. Anh ta sung sướng, thấy mình không bị bỏ rơi. Khu xà lim chúng tôi nhộn nhịp hẳn lên. Nói nhộn nhịp là nói phóng đại lên cho vui, chứ nó là cái sự nhộn nhịp không ồn ào. Cảm thấy được, chứ không nghe thấy được. Cái khác ngày thường là ở chỗ, chốc chốc lại có cửa mở ra, đóng vào. Nhát nhát lại có tiếng chân người rậm rịch đi về phía trong yên lặng tịch mịch muôn thuở của nhà mồ. Đó là tù đi gặp gia đình, đi lãnh tiếp tế. Trong những ngày giáp Tết, hiếm có trường hợp tù đi cung. Những người tù xà lim lợi dụng cán bộ quản giáo lơ là, ai mà chẳng bận bịu với gia đình mình khi năm hết Tết đến, làm hiệu cho nhau ở ô cửa kiểm tra, thậm chí thầm thục gọi với sang nhau, hỏi thăm nhau vài câu. Vẫn tới tận xà lim, tiếng giao thớt rộn ràng, tôi biết chắc sẽ chẳng nhận được quà gia đình, kể cả thư. Tôi là người mất tích kia mà, gia đình tôi chắc chắn không được báo tin của tôi ở đâu. Cuối cùng Thành rồi cũng được gọi ra, loáng sao anh về lĩnh kỉnh gói bọc, mặt hầm hầm. Thành quăng cả đống lên trên phản. Sao thế? Chúng nó cho nhận tiếp tế nhưng mà không cho tôi gặp gia đình. Lần đầu tiên anh gọi công an bằng chúng nó, mỗi khi anh vẫn gặp được kia mà. Lần này thì không. Lý do? Chúng nó chẳng có lý do lý cháu gì cả. Không cho là không cho, ít nhất thì cũng cho, thì chúng nó cũng phải cho biết vì sao kia chứ. Anh có bị kỷ luật gì đâu. Chúng nó chẳng có giải thích. Thành nằm vật ra, tay vắt lên trán. Tôi đành phải thu dọn đồ tiếp tế cho anh. Cái bọn mất dạy. Cái bánh mì bị bẻ ra thành nhiều mẫu, thịt kho tàu đổ lẫn với ruốc, kẹo nhiều. Chúng không bóc hết, chỉ bóc một số ngẫu nhiên. Những cái kẹo không còn giấy bọc, nhôm nhớt, dính vào nhau. Cứ nghĩ đến những bàn tay nhơ bẩn đã lục lội mà cảm thấy tởm. Đêm Thành không ngủ, tôi cũng thao thức. Khi tôi nói có lẽ do tôi ở cùng anh, cho nên chúng nó khám kỹ, lại không cho anh gặp gia đình, thì Thành lại im lặng hồi lâu. Đừng có nghĩ lẩm cẩm, anh gạt đi. Tôi có được chọn người ở cùng đâu. Cậu cũng như vậy. Chúng nó cho tôi với cậu ở cùng, chứ không phải ở cùng một tên cướp của giết người. Là tôi đã phải cảm ơn với chúng nó rồi. Chiều 30 Tết, tưởng không còn ai được gọi ra nữa, tôi đang ngồi đánh cờ với Thành thì cửa xịt mở. Sứ giả Hòa Bình ngoắc ngoắc tôi gọi ra đi cung. Trời rét, xoa xoa hai tay vào nhau, người cốm rốm để chống lại cái lạnh cắt da ở miền Bắc. Huỳnh Ngự run rẩy đón tôi ở cửa trong bộ dạ đen Tôn Trung Sơn, làm cho nước da đã tái thì lại càng tái thêm. Trông y giống như một công chức nghèo trong những phim nói về thời kỳ tiền cách mạng Trung Quốc. Ở trọng ra sao? Đủ ấm chứ? Bữa nay rét dữ hè. Y vui vẻ và run rẩy hỏi tôi thay lời chào. Cảm ơn, tôi chịu đựng được. Tôi đáp lịch sự vừa đủ, không lạnh nhạt mà cũng chẳng nhiệt tình. Chúng tôi lặng lặng ngồi đối diện trong tuần trà. Trời rét, uống trà nóng thật đã. Tôi bắt gặp trong tôi nỗi thèm muốn thật đơn sơ, thật khiêm tốn, được nhàn tản uống trà như thế này mỗi ngày. Bữa nay tôi gọi anh đây là để thay mặt cơ quan chúc Tết cho anh. Yên vị rồi, Huỳnh Ngự cất giọng trịnh trọng. Chúc anh chi bây giờ hỉ, hè hè. Tôi chúc anh cải tạo tốt để mau chóng trở về trong lòng của đảng. Nghe đến cải tạo tốt, tôi đã sôi máu, nhấp nhẩm định phản bác. Huỳnh Ngự vội xòe bàn tay gầy guộc ra, ngăn lại. Tôi nói thế có đúng hay không? Mỗi chúng ta hàng ngày, hàng giờ phải tự cải tạo mình để theo kịp bước tiến vũ bão của cách mạng, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Xem ra y cũng vụng chèo khéo chóng, chẳng kém gì tôi. Y rút bao thăng long mời tôi một điếu. Tết có khác, nhân dịp đầu năm mới, cơ quan gửi cho anh một chút quà mừng xuân. Cơ quan gửi quà cho tứ ư? Anh em tự động hay là do công an gợi ý và người ta cho tôi nhận? Huỳnh Ngự lúi húi lấy quà Tết đặt lên trên bàn ngay trước mặt tôi, bánh chưng, hộp mứt, gói kẹo. Lúc ấy tôi mới để ý, đằng sau bàn làm việc là một cái ghế nhựa, trên đó xếp hàng một chồng quà khác giống hệt như phần quà của tôi. Không phải là quà của cơ quan tôi rồi, anh em trong cơ quan chẳng có gì hơn đâu. Huỳnh Ngự nói bằng một giọng phân trần. Tụi tôi cũng như anh thôi, mỗi người một cái bánh chưng, một hộp mứt và một gói thuốc, một gói trà. Vào những năm ấy, tiêu chuẩn Tết cơ quan lo cho cán bộ, công nhân viên cũng đến thế là cùng. Mà ấy là cơ quan trung ương, chứ cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, tiêu chuẩn Tết còn thanh đạm hơn nhiều. Có nên nhận hay không? Tôi nghĩ. Không thấy Thành nói tới cái lệ cho tù quà Tết lại đặc biệt nữa rồi. Các anh là cán bộ, mắc sai lầm. Đảng bao giờ cũng nhớ tới công lao của các anh. Đảng bao giờ cũng phân biệt các anh với các loại tội phạm khác. Họ vẫn cứ nhai nhãi như thế. Hãy yên tâm mà ở tù để được xúc động trước tấm lòng ưu ái của đảng dành cho. Tôi cay đắng bổ sung. Tôi quyết định phải nhận quà. Những thứ này đâu phải là của họ, của nhân dân cả. Tội gì mà không lấy? Tôi không lấy, Huỳnh Ngự sẽ lấy, hoặc đàn em của y sẽ lấy. Tôi đã dùng quá nhiều đồ tiếp tế của Thành. Có gì gia đình gửi vào, anh cũng đều sẽ chia cho tôi. Tôi có một chút góp vào thì vẫn hơn. Được, tôi xin cảm ơn cơ quan công an đã cho tôi quà. Không không, phải là quà của cơ quan công an đâu. Huỳnh Ngự bối rối cải chính. Đây là quà của ban tổ chức trung ương. Thế thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức trung ương. Anh không chúc Tết lại à? Có chứ, tôi lạnh lùng. Tôi chúc ban tổ chức trung ương mau chóng xem xét và giải quyết vụ án của chúng tôi một cách quang minh, chính đại, cho hợp pháp, hợp hiến. Ít nhất thì cũng đúng với tinh thần và lời văn những gì tôi đã được nghe phổ biến. Mặt Huỳnh Ngự đanh lại. Tôi không hiểu lúc ấy y đứng ở cương vị nào. Người ở trong bộ nội vụ hay là ban tổ chức trung ương, hay là của cả hai cùng một lúc? Tôi về, Huỳnh Ngự giữ lại gói trà, nói trong xà lim là không có nước sôi, tôi sẽ dùng sao. Trong những lần ra làm việc, Thành vui vẻ đón tôi. Có quà nhà gửi vào đấy à? Đợi cho cửa xà lim đóng lại tôi mới trả lời. Quà nhà đâu mà quà nhà, chính họ cho tôi đấy. Ai, ai cho? Tôi kể cho anh nghe chuyện ban tổ chức trung ương gửi cho chúng tôi quà Tết. Chúng tôi ăn một bữa vui vẻ. Trong xà lim không thể để dành thức ăn. Chuột xà lim nó rất hổn. Thành tỉnh thức, một tiếng động nhẹ cũng đủ cho anh bật dậy. Thế mà có đêm anh mới ngủ quên một lát, chuột đã mò lên cắn thủng cái áo bông của anh bọc gói bánh quy. Trong nhà tù, chuột là một thứ cư dân hết sức đáng ghét. Chúng nó chẳng có nể ai. Có trải qua nhà tù tôi mới thấy mình cần phải thay đổi cách nhìn đối với các sinh vật. Chẳng hạn, chuột nó không ngu một chút nào như ta thường nghĩ. Tôi dám đánh cuộc như vậy. Tôi xin kể câu chuyện này để làm ví dụ. Salim hỏa lò kín lắm, gió vào còn khó, nhưng chuột thì lại ra vào thoải mái. Lối vào của chúng là cái lỗ thoát nước ở chân tường. Salim được phát mỗi người một bô, nhưng người ta lười te luôn vào cái lỗ ấy. Người sạch tiểu xong thì dội nước nếu anh ta có nước trữ, còn người bẩn thì không. Thành kể khi anh mới bị đưa vào phòng này, mặc dầu nó đã được quét dọn, mùi khai thối vẫn nồng nặc. Có đêm không ngủ được, anh phải cọ rửa nhiều lần mới là ngủ được như bây giờ. Trong cái số chuột quen thối mò vào Salim, chúng tôi căm thù nhất là con chuột già. Những người tù lâu năm nói rằng chuột quả lò chưa là cái gì, chuột ở nhiều trại khác còn tệ hơn nhiều. Mấy ngày Tết là mấy ngày chúng tôi được ăn no. Suất cơm ngày thường ăn vèo một cái đã hết, suất ăn ngày Tết có buồn còn để thừa. Trong những ngày đầu tiên rơi vào đây, tôi không thấy đói, nhưng sau đó chừng một tháng thì đói không chịu được. Thành nói khi mới vào tù không thấy đói là vì hai lý do. Thứ nhất, nỗi lo lắng cho số phận làm tê liệt mọi cảm giác. Thứ hai là trong người còn một số năng lượng dự trữ. Trong tôi lực lượng dự trữ chắc cũng khá. Bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi, tôi mới cảm thấy cái dạ dày luôn nhắc nhở tôi nhớ đến nó. Trong cái chuồng chật hẹp, người tù không thể kiếm nổi bất cứ một thứ gì để bỏ vào bụng. Cho dù bản năng kiếm mồi chưa thui chột, may cho tôi đúng lúc ruột gan tôi cồn cào nhất, Thành lại dở kho thức ăn dự phòng ra rủ tôi cùng ăn. Khi thì cái bánh quy, khi thì một mẩu đường phên. Thành đúng là một thuyền trưởng gan thép của con tàu mắc cạn trên hoang đảo. Anh chỉ tự cho mình dùng một chút trong một số lương thực ít ỏi mà anh có, hào phóng chia sẻ cùng với tôi. Tuy nhiên đề phòng tôi không chống nổi sự cám dỗ, anh cất nó rất kỹ, tận ở trong cùng bọc quần áo. Thậm chí khi bất thình lình bị gọi đi cung, anh ta còn kín đáo đánh dấu cái đồ đạc. Sau đó thấy tôi là một thủy thủ có kỷ luật, anh mới thôi dè chừng. Tôi rất buồn vì chuyện đó, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy anh đúng. Trong Salim, con người ta đánh mất mình như bỡn. Thành từng ở chung với một anh chàng cán bộ, cấp bậc cũng không đến nỗi xoàng, nhưng ăn vụng như chảo chớp. Chẳng cứ tù mới đói, chính sách kiểm soát dạ dày của người dân là một chính sách nhất quán của các triều đại tổng bí thư mà tôi sống qua. Dân no thì hỏng, dân đói dễ trị. Cho nên, người dân bao giờ cũng phụ thuộc họ bởi nhiều sợi dây tam cố, mà sợi dây chủ yếu trong giai đoạn đó là chính sách lương thực. Thể hiện rõ nhất trong phiếu gạo, người nông dân làm ra thóc gạo được bao nhiêu phải bán cho nhà nước. Sau khi làm xong nghĩa vụ, có thừa chút đỉnh đem bán ra ngoài cũng phải bán chui, bởi vì như thế là vi phạm chính sách lương thực. Lớp cán bộ ở thành phố sống trông vào phiếu gạo. Nhà thơ Quang Dũng, chú thích hai, to lớn gấp đôi tôi, chỉ được hưởng phiếu gạo 13,5 kg một tháng, trong khi tôi còn được phiếu 15 kg. Tiêu chuẩn phóng viên, nói tóm lại, tác giả những bài làm nức lòng quân sĩ một thời chẳng được ưu đãi gì hết. Anh than thở, lắm bữa mình ngon miệng, bà vợ mình thương quá, cứ xới cho liên chi hồ điệp. Mình thì cứ hồn nhiên mà xơi mãi, chẳng biết là hết mấy bát. Sực nhớ ra mới vội dừng lại, chao ôi, nhìn các con mà cả thẹn. Cứ như thế mình ăn thâm vào phần của chúng nó vậy. Anh gặp Mai trong một lần đi thâm nhập thực tế với mấy nhà lãnh đạo Tổng cục Lương thực vào năm 1960 hoặc năm 1961. Trong một bữa chiêu đãi, thấy anh làm liền tù tì 10 bát mà vẫn còn thơm thèm. Ông cán bộ tổng cục mới hỏi anh ăn được như vậy thì tiêu chuẩn anh bao nhiêu. Khi biết Quang Dũng chỉ được có 13,5 kg, ông thương tình, ra lệnh đặc biệt cho anh được đổi sang phiếu 21 ký, cho anh tiêu chuẩn cao hơn nữa, ông không có quyền. Quang Dũng kể chuyện này cho tôi nghe rồi cười hì hì. Bình thường mình cũng chẳng ăn nhiều đến như thế đâu, ăn ít đã quen dạ rồi. Nhưng hôm đó thì phải ra sức biểu diễn một đường hào hùng cho tất cả các vị thấy, mới được cái phiếu 21 ký đó chứ. Tôi hỏi, nếu thả cửa anh ăn được bao nhiêu bát? Anh nói, cái đó còn tùy vào thức ăn nhiều hay ít, ngon hay là không ngon, và ai là khổ chủ dám liều mạng thách anh một bữa ăn mặc sức như thế chứ. Dù có thể ăn no trong mấy ngày Tết, Thành vẫn cương quyết hạn chế cả hai. Ăn ở đây mà bội thực còn khổ hơn nữa, không thể báo cáo với ông quản giáo cho tôi xin thuốc tiêu. Họ không cho thì chớ, còn nhiếc móc cho đã đời, vuốt mặt không kịp đấy. Trong mấy ngày đầu năm đã xảy ra chuyện đúng như vậy. Chúng tôi nằm dài trên phản, nghe tiếng quản giáo hách sang sảng dạy bảo cái đám tù khốn khổ, chỉ vì tội hạnh phúc đến với họ quá dồn dập, và họ thì không chống cự được cái nỗi cám dỗ quá mạnh mẽ. Tiếng người nói to trong xà lim im ắng, âm âm như tiếng cha xứ giảng đạo trên tòa cao ở nơi giáo đường. Chúng tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya vì tiếng loa quá lớn, vang vang giữa những trào sóng. Giao thừa là tiếng phát thanh viên đọc thơ chúc Tết. Đã thành lệ năm nào Tết thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng truyền đi thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn nhớ Tết năm trước, gia đình chúng tôi quay quần bên bàn thờ tổ tiên, thoảng trong khói pháo giao thừa có mùi hoa thủy tiên, hoa huệ. Cha tôi lầm rầm khấn khứa, mẹ tôi đứng sau, sau nữa là chúng tôi. Bên ngoài nhà chúng tôi là cả một Hà Nội râm ran tiếng pháo, tiếng quốc thiều, giọng sang sảng của những người đứng đầu cả nước bay trong sóng điện. Tết năm nay gia đình tôi tan tác, cha tôi đêm nay nằm ở xà lim nào, trong cơn đau không người chăm sóc. Mẹ tôi chắc đang lặng lẽ chảy nước mắt thương chồng thương con. Còn cái gia đình nhỏ của tôi nữa, giờ này chắc vợ tôi đang ôm hai đứa con nhỏ trong lòng, đang sụt sùi khóc cho đời mình và cho hai đứa con còn nhỏ đã mất cha. Nhờ Đảng gỡ hộ cho tôi cái màn ảo tưởng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt mình nhìn sự vật sáng rõ đến như thế. Tất cả như tuột hết vẻ hào nhoáng bề ngoài, lớp vàng mạ bong ra phơi hình thù thật của chúng, trần trụi lõa lồ dưới ánh mặt trời. Cũng nhờ Đảng tôi trút bỏ được niềm sùng kính đối với ông Hồ Chí Minh. Tại sao tôi lại có thể mê muội đến như thế nhỉ? Ông làm sao yêu được đồng chí khi người làm việc sát cánh cùng ông trong những năm khó khăn gian khổ bị Lê Đức Thọ bắt giam mà ông vẫn điềm nhiên không hề can thiệp, dù chỉ để tìm hiểu ngọn nguồn. Trước khi bị bắt, tôi có gặp ông Hoàng Quốc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Nội Thương. Ông Thịnh kể mới đây ông vào chủ tịch phủ báo cáo với ông Hồ Chí Minh về công tác thương nghiệp. Ông hỏi ông Hồ chuyện của cha tôi vì sao bị bắt, thì ông Hồ ngơ ngác: tại sao lại bắt chú Quỳnh? Chú ấy làm chi mà bắt? Trong tình bạn với cha tôi, Hoàng Quốc Thịnh là người chung thủy. Ông im lặng như mọi người hồi đó thì phải im lặng trước Lê Đức Thọ. Nhưng từng hoạt động với cha tôi quá lâu và từng ở tù cùng với cha tôi, ông không thể tin những lời bịa đặt của Thọ. Vậy là trước đó ông Hồ không biết cha tôi bị bắt, hay ông biết mà giả vờ như không biết? Giả thử ông không biết thật thì nghe ông Hoàng Quốc Thịnh nói rồi thì ông phải biết chứ. Biết rồi, nhưng ông cũng có làm cái gì đâu. Sự thật ở chỗ nào? Ông Hồ đã bị tước bỏ mọi quyền hành, hay ông còn quyền hành nhưng ông lại làm ngơ? Trong xà lim tôi có thừa thời gian để suy ngẫm. Trong những điều tôi suy ngẫm có sự rà soát lại bệnh sùng bái ông Hồ Chí Minh mà thế hệ chúng tôi, kẻ ít người nhiều, đều mắc phải. Chúng tôi sùng bái ông bởi đạo đức vô song của ông. Chúng tôi coi ông là người tốt nhất trong mọi người. Ông là người duy nhất rũ sạch được mọi toan tính cá nhân để chỉ sống cho tổ quốc, cho đồng bào. không gia đình, không tài sản, không công danh. Nhưng không phải thế, người ta ca ngợi ông Hồ. Ông đi sâu đi sát, việc nhỏ việc lớn đều được ông để mắt đến. Vậy những gì đã xảy ra dưới thời ông Trị đã có bài học giảm tô giảm tức, tại sao còn có sai lầm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức? Chú thích 3. Chẳng lẽ người thông minh như ông lại không biết vụ nhân văn giai phẩm là do Trường Chinh dựng nên để chạy tội, bức hại nhiều văn nghệ sĩ có tâm huyết với dân tộc, từng theo ông suốt cuộc kháng chiến chống Pháp? Tôi nghĩ ông phải biết, cha tôi kể ông rất chăm đọc báo chí hàng ngày. Ai đến làm việc với ông cũng được ông hỏi han đủ mọi chuyện. Chẳng lẽ ông không biết gì về việc vừa xảy ra? Tôi nhớ một hôm, cha tôi đi gặp ông trở về bảo tôi: "Con vừa viết cái gì mà hôm nay bố đến chơi?" Ông cụ kêu: "Thằng Hiền viết chuyện trên tờ Văn Nghệ, nó định nói cái chi mà tôi không hiểu." Thì ra đó là ông Hồ đã đọc truyện ngắn Đêm Mất Ngủ, chú thích 4, của tôi, mà cha tôi thì chưa có đọc. Một việc cỏn con như thế. Ông còn biết nữa là tôi từng là một trong những đứa cháu gần gũi của ông trong những năm đầu cách mạng. Những ngày ông phải lẩn trốn bọn tào tưởng, luôn thay đổi chỗ ở, ông từng ngủ ở nhà của tôi, hai bác cháu cùng chung một giường. Mẹ tôi lo lắng cho sức khỏe của ông, bà thường làm các món tẩm bổ cho ông ăn khi ông mới từ chiến khu về Hà Nội. Cha của tôi phải xách cặp lồng vào Bắc Bộ phủ hàng ngày cho ông. Chẳng lẽ ông không nhớ? Ai cũng biết nếu ông nói không được thì chắc chắn cái bọn Duẩn Thọ sẽ phải chùn bước trước việc bắt bớ hàng loạt người cộng sản vô tội. Nhưng ông im lặng. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra con người đối với Hồ Chí Minh chẳng là cái gì. Ông mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Chú thích 5. Con rồng ai cũng biết là biểu tượng của nhà vua. Ông mơ cưỡi nó thì ông đâu phải là một người trong chúng ta. Thằng ôi, lũ dân thường chúng ta làm gì có những giấc mơ như thế. Chúng ta chỉ mơ thấy cởi trâu, cởi bò, cởi ngựa, sang lắm thì cởi bình bịch là cùng. Lẽ ra tôi phải hiểu sớm hơn mới phải. Bác Hồ của tôi từ lúc đang phải sống lẫn lúc để làm cách mạng đã ôm ấp cái mộng được làm vua. Ông có chí lớn để thực hiện nó, và ông đã thực hiện được. Con người là vốn quý nhất. Tôi từng nghe ông nói với mọi người trong lần gặp anh hùng La Văn Cầu ở Thác Dẫn mùa thu năm 1950. Stalin cũng nói thế, Mao Trạch Đông thì cũng nói thế. Mà đúng, con người chỉ là vốn thôi, để kinh doanh cái gì đó. Khi là vốn, nó thôi là người. Trong hành xử ông là một diễn viên kỳ tài. Nhưng sau này tôi được biết, cha tôi có kể chuyện khi đi thăm bức tường công xã Paris ở nghĩa trang Père Lachaise năm 1946. Có các quan chức Pháp tháp tùng, ông Hồ sụt sùi khóc, lấy khăn tay thấm nước mắt. Trở về khách sạn, cha tôi hỏi làm sao mà ông khóc được. Ông trả lời: "Mình làm chính trị, khi cần khóc phải khóc được, khi cần cười phải cười được, thì mới làm chính trị được chứ." Cha tôi có ghi lại việc này trong hồi ký tháng 8 cờ bay, được báo Văn Nghệ in phần đầu trong năm 1994. Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Đến một đoạn đường lầy lội, ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim, tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu, ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng cái đôi dép. Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái AMO 35 đang kêu xè xè, đột ngột im tiếng. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng ngày đó ông hiểu ra có lẽ vì thế mà sao tôi không thấy ông không bực bội với tôi. Một thời gian dài, bằng nhiều thí dụ cụ thể trong cách xử thế của ông Hồ, người ta không ngớt tán tụng tính cách bạc thiệp của ông, nghệ thuật ứng xử tuyệt luân của ông, để rồi trong khi học tập Họ luyện cho mình một thói quen đạo đức giả lúc nào không biết. Tôi đọc được khá nhiều về Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Xô Xét Xu, mới thấy chúng ta còn may lắm. Hồ Chí Minh của ta hơn hẳn họ về lòng nhân ái. Nếu không phải ông mà là họ, chắc chắn tấn bi kịch xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã lớn hơn nhiều, và riêng tôi hẳn đã bị đi tù sớm hơn, hoặc đã chết ở trong tù nếu như không bị bắn tắp lợn. Tôi cho rằng sự biết ơn người có quyền giết mà không giết mình cũng là cái nên có trong lòng chúng ta. Cuộc chia tay với thần tượng không nhẹ nhàng gì, cần phải là người trong cuộc mới hiểu được chuyện đó. Cái giá mà tôi phải trả cho cuộc chia tay đắt lắm. Ông Hồ cũng có bi kịch của chính ông. Tôi hy vọng rồi đây sẽ có người viết về những bi kịch đó, những bi kịch xảy ra khi ông còn trẻ ở xa tổ quốc, những bi kịch khi ông về già ngay trên đất đai quê hương. Tôi rất muốn tin những gì người ta đã viết về ông là đúng. Đó là những mặt tốt của ông, chúng có thật. Có nhiều, ở đây tôi chỉ kể ra những gì tôi nhận xét trong mối quan hệ giữa ông và tôi, những ý nghĩ của riêng tôi về ông trong khi rà soát lại mối quan hệ với chủ thuyết ông mang về từ nước ngoài làm quà tặng cho dân tộc. Trong đó có phần dành cho tôi. Ông chỉ là một con người như mọi người, với những cái tốt và những cái xấu, những mặt mạnh và những mặt yếu mà mỗi cá thể người phải có. Chính chúng tôi sai khi nhìn ông như thánh nhân. Tôi nhớ năm 1946, tôi thường ra vào Bắc Bộ Phủ và được gặp ông Hồ Chí Minh nhiều nhất, do cha tôi làm việc và ở sát ngay ông. Đó là năm sóng gió nhất của chính quyền cách mạng, nạn đói do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra, chú thích 6, giết chết hơn 2 triệu người, để lại những hậu quả nặng nề. Ngoài Bắc, quân Tưởng Giới Thạch tràn sang, trong Nam quân Anh Ấn kéo vào, theo chân họ là quân đội Pháp, lâm le chiếm lại Đông Dương Màu Mỡ, chú thích 7. Những người Quốc Dân Đảng biểu tình mít tinh, phát truyền đơn, bắt loa điện ở đường Quang Thánh ra rã suốt ngày, chửi Hồ Chí Minh bán nước. Họ giết các chiến sĩ tự vệ thành, cả dân lành, rồi chôn trong một trụ sở ở đường Ôn Như Hầu. Họ bắt cóc rồi thủ tiêu ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Văn Phúc, biệt hiệu là Phúc Ghẻ, cả hai là bạn tù Sơn La của cha tôi. Tôi cũng nghe nói có những vụ Việt Minh giết người của Quốc Dân Đảng. Tuy là bản thân chưa được thấy vụ nào, nhưng tôi tin tất cả những sự kiện đó là có thật, cũng như sự kiện này là có thật. Chính những người Cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng 8, chứ không phải là một sự tranh công của các đảng phái khác, như có ở một số tác gia đã viết. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn điềm tĩnh ngồi trong phòng làm việc trên tầng 2 Bắc Bộ Phủ. Ông như một thuyền trưởng can trường, bình tĩnh, chỉ huy con tàu trong cơn bão. Tôi còn nhớ cha tôi lo lắng thế nào khi thấy ông Hồ Chí Minh bị Lương Hán và Tiêu Văn giữ lại trong lần ông thân tới hành dinh quân Tưởng để đàm phán. Nhưng trở về Bắc Bộ, phủ Hồ Chí Minh vẫn là Hồ Chí Minh, tự tin và ung dung như không hề xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng ông ló đầu ra ngoài hành lang, tôi hay quanh quẩn ở đấy, gọi tôi vào, giao cho tôi mấy mảnh giấy nhỏ để tôi chạy xuống đưa cho các chú các bác ở tầng dưới hoặc đang chờ ở phòng cảnh vệ. Từ trong phòng làm việc của ông bao giờ cũng tối bởi sàn liêm và những đồ gỗ sẫm màu. Tôi nghe tiếng bánh xe hơi chạy rào rào trên sỏi. Hồ Chí Minh bỏ bàn viết chạy đến bên cửa sổ, từ tay ông bay ra một mẩu giấy nhỏ, nó đung đưa trong gió làm cho người đứng ở dưới vồ trượt nhiều lần. Vồ được, người đó vội vã đọc lướt qua rồi nhảy lên xe. Chiếc xe lại rào rào phóng thẳng ra cổng. Đó là ông ra lệnh chuẩn bị những kho muối cho cuộc kháng chiến chưa biết chừng sẽ xảy ra lúc nào. Tôi nhớ rõ hình ảnh ấy và tôi nghĩ nó sẽ đắt trong bộ phim nói về năm 1946 hào hùng. Lúc đó ông Hồ Chí Minh còn là Bác Hồ tôn kính, Bác Hồ yêu mến của tôi. Ông mở đầu pho sử hoành tráng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại chế độ thuộc địa toàn cầu với tư cách một phong trào, chứ không phải là cuộc đấu tranh của riêng một Việt Nam. Trận thắng Điện Biên Phủ đã thổi vào lòng các dân tộc bị trị niềm phấn khích chưa từng có, mở ra cao trào đấu tranh cho độc lập dân tộc trên khắp thế giới, thúc đẩy sự chấm dứt chế độ thực dân, làm tan rã hệ thống thuộc địa. Thế giới biết tên ông cùng với tên đất nước nhỏ bé, dám dùng gậy tầm vong chống lại vũ khí hiện đại để giành độc lập tự do. Tượng đài cho ông với tư cách nhân vật lịch sử đã được đúc. Nhưng tôi buồn, tôi còn tiếc nữa, tôi đã quen nhìn ông không phải chỉ là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà là Bác Hồ của tôi. Không buồn sao được, khi nhìn lại tôi thấy trong tôi chỉ còn trơ trọi một niềm tôn trọng duy lý, một tình cảm lạnh lẽo đối với ông, như đối với một nhân vật lịch sử, mà một thời ông đã từng có vị trí không nhỏ trong tim tôi. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Ban tổ chức Trung ương không quên ra lệnh trấn áp các gia đình có người bị bắt trong vụ nhóm xét lại chống đảng. Sau khi tôi bị bắt vài tháng, vợ tôi đang làm ở Viện Quy hoạch thuộc Bộ Kiến trúc bị chuyển công tác tới Ty Kiến trúc Hà Sơn Bình. Hàng ngày vợ tôi phải đạp xe 40 cây số đi về để trông nom ba con nhỏ. Các em tôi không được phép thi vào đại học, trừ một người được thi vào ngành thư viện, do mẹ tôi đấu tranh rất dữ với Lê Đức Thọ trong những năm sau này. Chú thích 2. Năm 1921, năm 1988, nhà thơ quân đội thời kháng chiến chống Pháp nổi tiếng với những bài thơ Tây Tiến, Đôi Bờ, Mắt Người Sơn Tây, Lính Rau Ria, Cô Hàng Cà Phê. Chú thích 3. Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số đó là thổi phồng. Trong tài liệu của Bernafan và Wesley Fischen, con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000. Mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói. Những xã có số người bị bắn lên tới 3 hoặc 4 rất ít gặp. Có những xã không có ai bị. Xã trong chỉnh đốn tổ chức tính cả người bị bức tử nằm trong khoảng 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học. Chú thích 4. Báo Văn Nghệ năm 1961. Chú thích 5. Hồ Chí Minh, nhật ký trong tù. Chú thích 6. Vụ lúa tháng 10 năm 1944 ở miền Bắc bị tàn phá nặng nề vì đê vỡ. Trong khi đó Pháp và Nhật thi hành một chính sách thu mua tàn bạo, giá thị trường 2.000 đồng Đông Dương một tấn lúa. Chúng bắt dân bán với giá 25 đồng. Một số vùng bị Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đai, phục vụ nhu cầu chiến tranh. Chú thích 7. Tháng 9 năm 1945, tướng Douglas Gracey, chỉ huy quân Anh, Ấn, kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến thứ 16, trở xuống phía Nam theo quy định của Hiệp ước Potsdam. Tháng 7 năm 1945, Douglas Gracey đã lấy vũ khí tước được của Nhật trang bị cho 1.400 tù binh Pháp mới được thả ra và một đại đội thuộc trung đoàn thuộc địa số 5, cộng với một số Pháp Kiều hung hãn để bọn này tấn công cách mạng Việt Nam. Ngày 11 tháng 10 năm 1945, Ngoại trưởng Anh còn tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Pháp tại Đông Dương, điều hoàn toàn không được ghi trong Hiệp ước Potsdam.